Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 40 và là phần 7 của bài học Chúa Có Còn Ban Ơn Nói Tiếng Lạ. Trước hết, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 từ câu 13 đến câu 24 để làm nền tảng cho bài học Chúa Có Còn Ban Ơn Nói Tiếng Lạ. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn nữa. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về phần khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán: ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra. Họ bèn sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em.
Chúng ta trở lại với Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu số 2. Vì người nào nói tiếng lạ xuất thần thì không phải nói với người ta, bèn là nói với thần. Nói với thần thánh, Theo không có mạo từ hạn định. Cho nên ở đây, sứ đồ Phaolô không phải xác định một ân tứ mới, mà không có chỗ nào khác ở trong Kinh Thánh đề cập và cũng không có chỗ nào khác ở trong Kinh Thánh dạy dỗ về sự sử dụng, là ân tứ nói tiếng lạ xuất thần. Trái lại, ông chỉ ra điều sai trật ở đây để mà chỉnh sửa. Đó là người nào nói tiếng lạ xuất thần thì không làm đúng theo mục đích của ân tứ Đức Thánh Linh ban cho, không phải nói với người ta bèn là nói chuyện với thần thánh vì chẳng có ai hiểu gì hết. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang trách người tín hữu tại Cô-rinh-tô đã cải thể ân tứ thật là ân tứ nói tiếng ngoại quốc, tự tạo cho mình một ân tứ giả tạo là ân tứ nói tiếng lạ xuất thần. Sai với mục đích là tất cả ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho đều là để gây dựng hội thánh, sử dụng để gây dựng con người. Còn ở đây thì không đúng mục đích đó, không đụng gì tới con người, chỉ là nói chuyện như là nói chuyện với thần thánh nào đó, không hề có ích lợi gì vì chẳng ai hiểu. Như chúng ta vừa nói, có 2 tiêu chuẩn đo lường ân tứ. Tiêu chuẩn của sự yêu thương thì sự nói tiếng lạ xuất thân này đã vi phạm tiêu chuẩn yêu thương vì không chú ý tới người khác mà chú ý tới chỉ mình mà thôi, cho mình mà thôi. Và tiêu chuẩn thứ hai đó là gây dựng hội thánh, gây dựng thân thể của Chúa. Thì việc nói tiếng lạ xuất thân này không có ích lợi gì hết cho sự gây dựng hội thánh, gây dựng thân thể Chúa. Vì mục đích của tiếng lạ xuất thân là điều đã được tự tạo, thì không phải cho mục đích là cho người khác, giúp đỡ người khác, gây dựng người khác, mà chỉ cho mình nói chuyện với thần thánh mà thôi. Dĩ nhiên không có thần thánh nào cả, chỉ là một sự so sánh để nói rằng sự nói tiếng lạ xuất thân không đúng với nghĩa yêu thương, vì chỉ để sử dụng cho riêng mình, với mục đích là vì mình mà thôi, và không có ích lợi gì cả, không gây dựng cho ai cả, vì là những lời vô nghĩa xuất thân, phát ngôn chỉ để nói bá vơ như nói vào không khí với thần thánh nào đó, không dính líu đến ai và không có ý nghĩa thiết thực gì để làm chuyện ích lợi. Một lần nữa câu số 2, vì người nào nói tiếng lạ xuất thân thì không phải nói với người ta, bèn là nói với thần thánh nào đó, bởi chẳng có ai hiểu được. Cho nên câu 2 của đoạn 14 không phải là một câu định nghĩa xác định một ân tứ mới là ân tứ nói tiếng lạ xuất thân, phát âm những âm thanh hỗn độn, không phải là ngôn ngữ của con người và không nhằm mục đích để truyền đạt ý nghĩa với người nào. Vì trong Kinh Thánh không có ân tứ đó, và ở tại đây, sứ đồ Phaolô không định nghĩa một ân tứ mới, nhưng quả trách sự cải thể, thay đổi, tự tạo, chuyện để làm riêng cho mình và vì mình, và tuyên bố đó là ân tứ từ nơi Đức Thánh Linh. Nhưng tất cả những ân tứ từ nơi Đức Thánh Linh đều cho mục đích là gây dựng hội thánh Chúa, cho sự lợi ích chung, không có một điều ban cho nào từ Đức Thánh Linh để dùng riêng cho mình. Còn ở đây thì hoạt động nói tiếng lạ xuất thần thì không phải nói với người ta, nhưng là như nói với thần thánh, bởi vì chẳng có ai hiểu. Rồi sứ đồ Phaolô nói thêm, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Nghĩa là làm sao mà ai có thể hiểu được khi một người nói trong tâm thần mình, theo trí tưởng tượng của mình, phát ngôn những lời mà chính mình cũng chẳng hiểu được. Lời mầu nhiệm đây không phải là những lẽ thật mầu nhiệm, là lẽ thật mà Chúa dùng các đấng tiên tri và các sứ đồ để tỏ bày cho con dân Chúa có thể hiểu được. Chữ lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là sự Chúa mặc khải những điều trước kia con người không được biết. Nhưng bây giờ vì có sự mặc khải qua sứ giả thật của Chúa là các tiên tri và các sứ đồ, cho nên những sự mầu nhiệm đó đã được tỏ bày và có thể hiểu được. Còn ở đây thì một người nói trong đầu óc của mình, tưởng tượng trong đầu óc mình, những lời mà chính mình cũng không hiểu thì làm sao ai khác hiểu được. Đó là lý luận của sứ đồ Phaolô. Và đây là vấn đề của sự gọi là nói tiếng lạ xuất thần trong hội thánh ngày nay, vì cũng đang làm những chuyện tương tự, phát âm những lời vô nghĩa tương tự và cũng với mục đích tương tự là cho chính mình chứ không phải cho ai khác. Cho nên sự chỉnh sửa của sứ đồ Phaolô đối với hội thánh Corinto cũng phải là sự chỉnh sửa phải áp dụng đối với hội thánh ngày nay. Sứ đồ Phaolô nói anh em sai trật ngay trong bản chất của ân tứ. Ân tứ thật của Đức Thánh Linh là những ân tứ mà Ngài ban cho để sử dụng trong sự yêu thương nhằm mục đích gây dựng hội thánh Chúa. Nghĩa là ân tứ là ơn Đức Thánh Linh ban cho để sử dụng cho con người, giúp đỡ con người, gây dựng con người trong đức tin. Đối tượng của ân tứ luôn luôn là con người, không bao giờ là Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời không cần chúng ta dùng ân tứ Ngài ban cho để gây dựng cho Ngài. Điều đó rõ ràng không cần bàn cãi. Nhưng đối tượng con người ở đây là người khác chứ không phải là chính mình. Không có ân tứ nào được ban cho để sử dụng riêng cho chính mình. Cũng trong những lời đã viết cho hội thánh Corinto, sứ đồ Phaolô đã nói trong đoạn 12 câu số 4 trở đi, vả có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người, Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều được sự ích chung. Đức Thánh Linh làm công việc qua những ân tứ Ngài ban cho để làm gì? Để cho ai nấy đều được lợi ích chung. Tất cả ân tứ đều phải được sử dụng cho lợi ích chung. Cho nên phải hoàn toàn ép nghĩa, bỏ đi nguyên tắc văn mạch nội dung, bỏ đi cách sử dụng từ ngữ văn phạm và bất cần định ý của tác giả hay là mục đích của Đức Thánh Linh thì mới có thể kết luận rằng Corinto nhất đoạn 14 câu 2 xác định một ân tứ mới là ân tứ nói tiếng lạ ban cho một người một cách đặc thù để tự người đó thông giao với Chúa. Không đâu. Đọc trước đó một câu, đọc sau đó vài ba câu thì không thể hiểu theo ý nghĩa đó được. Tôi sẽ đọc lại từ câu 1 tới câu 5 và cộng thêm một vài lời giải thích khi có cần. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ xuất thần thì không phải nói với người ta, bèn là nói với thần thánh nào đó, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong đầu óc của mình, trong sự tưởng tượng của mình mà người kia nói lời mầu nhiệm không ai hiểu được. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ xuất thần là tự gây dựng lấy mình. Đó không phải là mục đích của ân tứ Chúa ban cho. Song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh, đó mới đúng là mục đích Chúa ban cho. Ngay cả áp dụng cho ân tứ thật là ân tứ nói tiếng ngoại quốc, thì tôi ước ao anh em đều có thể nói tiếng ngoại quốc cả. Song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng ngoại quốc. Nếu khi nói tiếng ngoại quốc mà không được giải nghĩa thì không ích lợi gì, vì mục đích của các ân tứ, ngay cả ân tứ nói tiếng ngoại quốc, cũng phải là để gây dựng hội thánh. Cho nên tôi đã dùng chữ rất là nghiêm trọng, đó là phải hoàn toàn ép nghĩa, bỏ đi nguyên tắc văn mạch nội dung, bỏ đi cách sử dụng từ ngữ văn phạm và bất cần định ý của tác giả hay là mục đích của Đức Thánh Linh, thì mới có thể kết luận rằng hành động nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa là một ân tứ thật ban cho từ Đức Thánh Linh. Nhưng bây giờ giả sử như chúng ta du di ở những điểm này, tôi nói là giả sử, chúng ta không thể du di, nhưng mà giả sử rằng mình du di, nghĩa là không quan tâm tới nội dung văn mạch, đó là mọi ân tứ phải được sử dụng trong sự yêu thương để gây dựng người khác. Bỏ qua chuyện hành động nói tiếng lạ xuất thần là chuyện mình làm cho mình vì mình mà thôi, không ích lợi cho ai hết. Cũng không để ý đến vấn đề văn phạm, đó là khi chữ Theo, chữ Chúa, chữ Thần mà không có mạo từ hạn định ở đằng trước thì phải dịch theo nghĩa là một vị thần, thần thánh, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Và cũng bỏ qua cách sứ đồ Phaolô sử dụng ngôn từ số ít để phân biệt tiếng lạ xuất thần và số nhiều để xác định tiếng ngôn ngữ ngoại quốc. Và bây giờ để tất cả những điều đó qua một bên, không áp dụng vào trong sự lý luận giải nghĩa, thì có thể nào chúng ta đi đến kết luận rằng ơn nói tiếng lạ trong đoạn 14 câu 2 là ơn được ban cho một người cách cá nhân, để khi người đó dùng một ngôn ngữ vô nghĩa mà chính mình không hiểu, nhưng giúp mình bước vào một tình trạng xuất thần để tương giao riêng biệt với Chúa, giữa mình với Chúa mà thôi. Có thể nào kết luận như vậy được hay không? Nghĩa là sau khi đã bỏ ra ngoài văn mạch, văn phạm, nội dung, thượng hạ văn, định ý của tác giả là sứ đồ Phaolô và đối tượng là hội thánh Corinto đang có nhiều vấn đề trầm trọng, thì có kết luận được rằng có một ơn ban đặc biệt không được đề cập chỗ nào khác hơn về sự cầu nguyện với tiếng mà mình không hiểu, nói lời vô nghĩa để giao thông cùng Chúa, trò chuyện cùng Chúa trong bình diện tâm linh hay không? Câu trả lời vẫn là không. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn một người đến với Chúa để nói những lời mà chính mình cũng không hiểu. Chúng ta có thể đi qua toàn bộ các sách thư tín, trở lại với toàn bộ sách Phúc Âm, đi ngược xuôi cho hết Kinh Thánh Tân Ước, rồi nghiên cứu luôn toàn bộ các sách Cựu Ước và xem xét tất cả những bài cầu nguyện được ghi lại trong Kinh Thánh, xem xét về tất cả những người đã cầu nguyện được xác định trong Kinh Thánh. Đặc biệt nghiên cứu trở lại tất cả mọi lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì chúng ta biết rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời, chính Ngài là Con Đức Chúa Trời, và có sự giao thông toàn vẹn, không hề sai trật với Đức Chúa Cha, và xem lại tất cả những gì Chúa dạy về sự cầu nguyện, thì chúng ta sẽ không tìm được một chỗ nào, một chữ nào, một câu nào, một sự dạy dỗ nào, trong bất cứ trường hợp nào, là một người có thể đến với Chúa cầu nguyện với những lời vô nghĩa. Nhưng Kinh Thánh nhấn mạnh điều trái lại, nói ngược lại một cách rất chính xác, và chính Chúa Cứu Thế Giê-xu khi dạy về vấn đề cầu nguyện thì thẩm định một nguyên tắc hoàn toàn trái ngược, đó là không thể nói những lời vô nghĩa với Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 7 trở đi: "Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì có lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy." Và Chúa tiếp tục dạy phương pháp cầu nguyện theo mẫu mực mà chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Và tiếp tục cho đến câu số 13, cho đến hết bài mẫu, xác định thứ tự ưu tiên trong sự cầu nguyện, những vấn đề phải chú trọng trong sự cầu nguyện, nghĩa là có sự áp dụng rõ ràng của đầu óc, của ý chí, của lý trí, nói ra những lời đầy ý nghĩa, theo khuôn khổ, theo nguyên tắc, để có thể đến cùng Đức Chúa Trời, để có thể giao thông trong bình diện tâm linh với Đức Chúa Trời. Và đây là mẫu mực Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn con cái Ngài phải thực hiện. Câu số 9 Chúa nói: "Vậy các ngươi hãy cầu như vậy." Đây là phương pháp để cầu nguyện, đây là nguyên tắc cầu nguyện, đây là thứ tự ưu tiên khi cầu nguyện. Nhưng trước khi dạy về sự cầu nguyện phải lẽ, thì Chúa ra lời cấm đoán sự cầu nguyện sai lẽ, sai trật, không được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời. Và Chúa nói: "Khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại." Để hiểu rõ ý niệm này, chúng ta phải nhìn vào chữ trong nguyên bản Hy Lạp. Chữ lời lập vô ích là chữ pathalogeo. Động từ logeo có nghĩa là nói, phát biểu. Và từ nơi đó chúng ta thường nghe chữ logos là chữ lời, cũng được dùng về Chúa Giê-xu là ngôi lời. Nhưng tiền tố là chữ bata, thì chữ này tự nó không có nghĩa gì. Đây là loại chữ mà ý nghĩa ra từ sự phát âm của chữ đó. Như trong tiếng Việt chúng ta nói súng bắn ầm ầm, mũi bay o o, kêu cái rẹt, chạy cái sẹt. Nghĩa là tự nói những chữ ầm ầm, o o, rẹt, sẹt không có ý nghĩa gì, trừ ra là nghĩa bóng đại diện bởi âm thanh do phát âm chữ đó mà ra. Như vậy, nói theo cách nghĩa đen thì Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy trong câu số 7 rằng khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời ầm ầm, o o, lẹt, sẹt, lạch, cạch. Nghĩa là đừng đến với Đức Chúa Trời dùng những chữ phát âm vô ích, vô nghĩa, rồi lặp đi lặp lại những tiếng phát âm vô nghĩa đó như người ngoại nghĩ rằng vì mình làm như vậy cách dài lâu thì được nhậm. Vì sao Chúa Cứu Thế Giê-xu nói điều đó? Vì đó là cách người ngoại thờ phượng thần thánh của họ. Họ lên đồng, họ lên thiền, họ tụng, họ niệm, họ phát âm những chữ ồ ồ a a, không có ý nghĩa gì hết, nhưng họ nghĩ đó là phương cách tương giao với thần thánh của họ. Thì Chúa nói các ngươi đừng có làm điều đó với ta. Các ngươi không thể đến với Đức Chúa Trời với cái kiểu lạ kỳ vô nghĩa đó mà gọi là cầu nguyện với Chúa. Các ngươi không được làm như vậy. Điều các ngươi phải làm đó là, và Chúa dạy khi đến với Đức Chúa Cha cầu nguyện thì phải cầu nguyện như thế này. Và xin chúng ta đọc qua bài cầu nguyện mà chúng ta gọi là bài cầu nguyện chung và hỏi rằng đây có phải là sự lộn xộn, muốn nói gì thì nói hay không? Cái gì trước, cái gì sau, đảo lộn được không? Đây có phải là những lời vô nghĩa phát âm bừa bãi hay không? Ồ ồ a a ba la ta la hay không? Miễn sao là mình thông công với Chúa, miễn sao là mình nói chuyện với Chúa. Được không? Thật không? Chúa Cứu Thế Giê-xu thẩm định rằng khi các ngươi đến với Chúa trong sự cầu nguyện thì phải đến cách này, với nguyên tắc này, với thứ tự ưu tiên này, với ý nghĩa này, với sự thông biết này. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Trong đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học, Corinto nhất đoạn 14, sứ đồ Phaolô sẽ lý luận càng rõ ràng hơn nữa, phát âm những tiếng vô nghĩa không phải là sự cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời và cũng không phải là ân tứ thật mà Đức Thánh Linh ban cho để sử dụng trong hội thánh. Cho nên câu số 2 không phải là câu xác định một ân tứ mới, một loại ngôn ngữ đặc biệt, không phải là ngôn ngữ con người và cũng không được dùng với con người, nhưng để thông công với Chúa qua sự cầu nguyện. Nhưng đây là câu chỉ ra sự sai trật của ân tứ đáng lẽ là được sử dụng cho con người để gây dựng con người, khi ý nghĩa của lời nói bằng tiếng ngoại quốc được giảng giải để người nghe có thể được gây dựng, thì bây giờ lại được sử dụng riêng cho chính mình và nói những lời không ai có thể hiểu nổi. Tương tự như vậy, câu số 4, kẻ nói tiếng lạ xuất thần tự gây dựng lấy mình, xong kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Một số người dùng câu này như là một định nghĩa, đó là mục đích của ân tứ nói tiếng lạ xuất thần thì với mục đích là gây dựng cách cá nhân cho người nói, còn ân tứ nói tiên tri giảng dạy thì được sử dụng cho sự gây dựng những người chung quanh. Câu này không phải là câu định nghĩa, nhưng sứ đồ Phaolô dùng để tương phản điều sai trật với tiêu chuẩn đúng đắn, đó là mục đích của sự nói tiếng lạ xuất thần là sai trật vì chỉ có lợi cho người nói mà thôi, vì mục đích đúng của sự sử dụng ân tứ là gây dựng cho hội thánh. Và nguyên tắc này được minh họa qua ân tứ giảng dạy nói tiên tri. Cho nên đơn giản, sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Corinto, anh em sai trật trong hai điều. Đối tượng của ân tứ là con người, chứ không phải là Chúa. Và đối tượng của ân tứ là người khác, chứ không phải là chính mình. Và một điều nữa mà sứ đồ Phaolô đang phân biệt, đó là ân tứ giả và ân tứ thật. Dầu ông lên án nặng nề và chỉnh sửa khắc khe, ân tứ giả tạo là hoạt động nói tiếng lạ xuất thần. Nhưng có ân tứ thật của ngôn ngữ, là ân tứ Đức Thánh Linh ban cho để gây dựng hội thánh, là ân tứ nói tiếng ngoại ngữ để xác định thời điểm mà tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu được ban cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da hay tiếng nói. Cho nên sứ đồ Phaolô muốn cho hội thánh hiểu rõ rằng ông không đã phá ân tứ thật mà Đức Thánh Linh ban cho là ân nói tiếng ngoại ngữ. Cho nên trong câu số 5 ông nói, tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả. Và chúng ta nhắc lại ở đây, ông dùng chữ tiếng nói, tiếng lạ ở trong số nhiều để phân biệt ra ngôn ngữ của con người. Cho nên chúng ta nên đọc câu 5 như sau. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng ngoại quốc cả. Và đây là sự phân biệt cần thiết. Vì một số người dùng câu 5 để nói rằng sứ đồ Phaolô đang khuyến khích hội thánh tất cả đều phải nói tiếng lạ xuất thần. Tất cả phải tập tành để nhận được ân tứ này. Nhưng một lần nữa đây là sự hiểu sai trật. Vì sứ đồ Phaolô vừa nói xong không phải tất cả mọi người đều có ơn để nói tiếng ngoại ngữ. Vì trong đoạn 12 câu 29-30 ông vừa mới viết, có phải cả thảy là sứ đồ sao, cả thảy là tiên tri sao, cả thảy là thầy giáo sao, cả thảy đều làm phép lạ sao, cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao, cả thảy đều nói tiếng ngoại quốc hay sao, cả thảy đều thông giải tiếng ngoại quốc hay sao, Và câu trả lời cho tất cả câu hỏi này là không. Không phải tất cả mọi người đều được ơn nói tiếng ngoại quốc. Không phải tất cả mọi người đều được ơn để giải nghĩa tiếng ngoại quốc. Nhưng trong đoạn 14 câu 5, Sứ đồ Phaolô một lần nữa muốn nhấn mạnh về mục đích gây dựng hội thánh của các ân tứ, đặc biệt là ân tứ ngôn ngữ. Cho nên ông nói rằng, nếu anh em mong mỏi ân tứ ngôn ngữ, thì tôi ước ao rằng tất cả anh em đều có ân tứ nói tiếng ngoại quốc đó. Nhưng ông nhấn mạnh điều ông muốn nói. Song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều được có ơn nói tiên tri, vì ông vừa mới nhấn mạnh là không phải tất cả mọi người đều được ơn nói tiên tri. Nhưng điểm ông muốn nói là gì? Đó là người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng ngoại quốc mà không giải nghĩa. Tại sao ân nói tiên tri trọng hơn ân nói tiếng ngoại quốc? Vì ân nói tiếng ngoại quốc chỉ có giá trị khi những lời nói được giải nghĩa cho mọi người được thông biết và hội thánh được gây dựng. Cho nên cũng không thể dùng câu số 5 để lý luận rằng ân nói tiếng lạ xuất thân là một ân thật, vì ở đây sứ đồ Phaolô đang khuyến khích tất cả mọi người tìm kiếm ân tứ đó. Câu trả lời nhấn mạnh là không, hoàn toàn ngược lại. Hoạt động nói tiếng lạ xuất thần không phải là ân tứ. Ân tứ ngôn ngữ thật là ân tứ nói tiếng ngoại quốc. Nhưng ngay cả ân tứ thật này cũng phải sử dụng cho đúng mục đích của Đức Thánh Linh ban cho thì mới có giá trị. Thì chúng ta hiểu ngay rằng sứ đồ Phaolô cũng đang chỉ ra sự vô dụng của hoạt động giả tạo, không phải là ân tứ thật, cũng không đúng với mục đích thật. Và hoạt động giả tạo đó chính là sự nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 7 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ đem nguyên tắc của lời Chúa đã học để đem đo lường thứ tự ưu tiên sống đạo của chính mình. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong phần áp dụng hôm nay, tiếp tục bài học Chúa có còn ban cho ơn nói tiếng lạ. Chúng ta trở lại với Roma đoạn 12, câu 1 và câu 2. Đây là hai câu kinh thánh rất quen thuộc, sứ đồ Phaolô dùng để thiết lập về nguyên tắc sử dụng ân tứ phục vụ Đức Chúa Trời, gây dựng hội thánh Chúa, mà ông tiếp tục trong đoạn 12, từ câu số 3 cho tới câu số 8. Trong câu 1 và câu 2 của Roma đoạn 12, có những nguyên tắc rất chính yếu để hướng dẫn và thẩm định sự phục vụ Chúa của mỗi một người chúng ta. Và cũng có phần liên hệ đến vấn đề tiếng lạ xuất thân mà chúng ta đang phân biện thật hư. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Câu mà chúng ta muốn chú ý tới là câu nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Đây là chìa khóa của sự phục vụ. Sau khi đã hiểu biết về sự cứu rỗi trong ân điển bởi đức tin qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà sứ đồ Phaolô đã trình bày trong 11 đoạn trước của sách Roma, thì ông dạy rằng sự đáp ứng phải lẽ của con dân Chúa là sự dâng hiến đời sống, khả năng, ân tứ để hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, sống cho Chúa. Cho nên trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta mỗi người đều dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hiểu rõ rằng đây là sự thờ phượng phải lẽ của mỗi chúng ta đối với Chúa. Thì có điều phải tránh, phải không làm, phải diệt trừ, đó là đừng làm theo đời này. Và điều phải làm đó là hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chữ tâm thần ở đây là chữ đầu óc, là chữ tâm trí, là chữ lý trí. Nói về sự chủ động của sự suy nghĩ, của sự hiểu biết, của lập trường, của nhân sinh quan. Và đây là chỗ phải được đổi mới, đây là chỗ phải được thay đổi bởi ân điển Đức Chúa Trời. Phải được đụng đến và tái tạo bởi dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì một người mới có thể phục vụ Chúa, hầu việc Chúa cách xứng đáng và phải lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chìa khóa cho đời sống tăng trưởng đức tin đến từ sự sử dụng đầu óc để hiểu biết lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã mặc khải trong Kinh Thánh, dùng lý trí và sự suy nghĩ mà Chúa đã ban cho để học hiểu những nguyên tắc trong lẽ thật Kinh Thánh áp dụng cho chính mình trong hoàn cảnh của mình. Rồi dùng ý chí cũng là một phần của đầu óc và sự suy nghĩ, dựa trên sự hiểu biết thiêng liêng mà Đức Thánh Linh đã dùng lời Kinh Thánh chỉ dạy cho mình để quyết định, để bước đi, để hành động trong sự vâng phục lời Chúa, dẫn đến một đời sống biến hóa từ trong ra ngoài, sống đạo và thi hành ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Điều tôi muốn chỉ ra đó là sự sử dụng lý trí, ý chí, sự suy nghĩ, sự hiểu biết là căn bản của tiến trình đức tin sống trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Ngay trong điều răn lớn hơn hết được ban cho mỗi người chúng ta, Khi Chúa phán rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, thì một lần nữa chúng ta thấy vấn đề trí tuệ, suy nghĩ nằm ở căn bản rất trọng tâm. Trong sự liên hệ đối với Chúa, phải hết cả trí óc, hết cả sự hiểu biết, hết cả lý trí, ý chí của mình. Những nguyên tắc lẽ đạo này có liên hệ gì đến vấn đề nói tiếng lạ xuất thần hay không? Có, rất trực tiếp. Vì nói tiếng lạ xuất thần là phát âm những tiếng, những lời vô nghĩa để có một ảnh hưởng tâm lý đi tắt, đi ngang, đi vòng ra khỏi sự suy nghĩ của đầu óc và lý trí để đi đến một cách trực tiếp với cảm xúc đê mê, lân lân, mê ly, xuất thần. Không còn tự chủ nữa, không còn ở dưới sự chủ động của đầu óc suy nghĩ nữa. Và định nghĩa trạng thái đó là môi trường thông công cầu nguyện trực tiếp với Chúa trong phần tâm linh. Nhưng có đúng với lời Kinh Thánh hay không? Có chỗ nào chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời mà bỏ qua sự hiểu biết, ý chí, lý trí, quyết định hay không? Và trên căn bản của sự phục vụ mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập thì sao? Hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, của tâm trí mình, của sự suy nghĩ mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào? Hay là chúng ta có thể nào thay đổi điều răn thứ nhất, lấy chữ hết trí ra khỏi câu này và chỉ đọc rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, bỏ chữ hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, thì có toàn vẹn lời Chúa dạy hay không?
Truyền thông đức tin các thánh thọ xưa bừng cháy trong tim ta lúc tuổi thơ. Truyền thông đức tin năm xưa truyền lưu đời đời. Truyền thông đức tin xưa giờ còn đây bừng cháy sáng tim ta ngày hôm nay. Truyền thông đức tin tỏa ra hào quang sáng chói. Truyền thông đức tin tuy rất nhỏ nhoi, lòng quyết vững tin nơi Chúa mà thôi. Dù bước gian nan băng qua hiểm nguy đường đời, dù lớp sóng dâng ba đảo sụp sôi, lòng quyết vững tin Chúa gần bên tôi. Nguyện Chúa giúp tôi nâu nương vầng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nhờ nơi gương sáng đức tin ông cha ngày xưa, Thầy luôn giữ vững đức tin trao cho đời sau. Dù cho nguy khôn gian nan trong đời, lòng ta giữ vững đức tin không rời. Dù cho đêm chết tin chung giữ vẹn lòng son. Chiều thiên mù quý Chúa ban cho ta ngày sau.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Truyền thông đức tin các thánh thọ xưa bừng cháy trong tim ta lúc tuổi.